Khi sóng âm trong không khí chuyển đến tai người, nó tác động một lực nén biến thiên lên màng nhĩ ở tai ngoài, làm cho màng nhĩ dao động cưỡng bức với tần số bằng tần số của nguồn âm. Dao động của màng nhĩ từ tai ngoài truyền qua tai giữa đến tai trong. Chức năng cảm thụ âm được thực hiện ở một bộ phận của tai trong gọi là ốc tai. Ốc tai là một ống dài khoảng 30mm, xoắn thành hình xoáy ốc. Dọc suốt chiều dài của ốc tai có một màng mỏng gọi là màng cơ sở và khoảng 30.000 đầu dây thần kinh. Dao động truyền đến tai trong làm cho màng cơ sở rung động và kích thích các đầu dây thần kinh. Các kích thích đó truyền lên não và gây ra cảm giác âm. Các âm có tần số cao làm cho đoạn màng cơ sở ở đáy ốc tai dao động. Các âm có tần số thấp hơn làm cho các đoạn xa hơn dao động. Các âm có tần số thấp nhất làm cho đoạn màng cơ sở ở đỉnh ốc tai dao động. Đoạn màng cơ sở nào dao động thì chỉ kích thích những đầu dây thần kinh ở lân cận nó. Vậy, khi một âm truyền đến tai ta, chỉ có những đầu dây thần kinh ứng với những tần số nhất định hoạt động. Cách cảm thụ âm như vậy làm cho cảm giác âm không chỉ phụ thuộc những đặc tính vật lý khách quan của dao động âm, mà còn phụ thuộc những đặc tính sinh lý của tai con người. Giọng nữ cao gây cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo. Giọng nam trầm ấm, trang nghiêm, không có định luật vật lý nào giải thích được điều đó. Sinh lý học nói rằng đó là những cảm giác khác nhau do các nhóm đầu dây thần kinh khác nhau gây ra trong bộ não. Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi một nhạc cụ hoặc một người phát ra một âm có tần số bằng F1, thì đồng thời cũng phát ra các âm có tần số F2 bằng 2F1, F3 bằng 3F1, F4 bằng 4F1. Âm có tần số F1 gọi là âm cơ bản hay họa âm thứ nhất. Các âm có tần số F2, F3, F4 gọi là các họa âm thứ 2, thứ 3, thứ 4. Tùy theo cấu trúc của từng loại nhạc cụ hoặc cấu trúc khoang miệng và cổ họng của từng người, mà trong số các họa âm cái nào có biên độ khá lớn, cái nào có biên độ nhỏ và cái nào chóng bị tắt đi. Do hiện tượng đó, âm phát ra là sự tổng hợp của âm cơ bản và các họa âm. Nó có tần số F1 của âm cơ bản, nhưng đường biểu diễn của nó không còn là đường sin, mà trở thành một đường phức tạp có chu kỳ. Mỗi dạng của đường biểu diễn ứng với một âm sắc nhất định. Ta biết rằng, khi dây đàn dao động và phát ra một âm cơ bản, nó cũng đồng thời phát ra các họa âm của âm cơ bản. Mỗi loại đàn đều có một bầu đàn có hình dạng nhất định, đóng vai trò của hộp cộng hưởng, tức là một vật rỗng có khả năng cộng hưởng đối với nhiều tần số khác nhau và tăng cường những âm có các tần số đó. Tùy theo hình dạng và chất liệu của bầu đàn, mỗi loại đàn có khả năng tăng cường một số họa âm nào đó và tạo ra âm sắc đặc trưng cho đàn đó. Cơ quan phát âm của con người hoạt động tương tự như một cây đàn. Các thanh đới đóng vai trò của dây đàn, thanh quản, khoang mũi, khoang miệng đóng vai trò hộp cộng hưởng. Đặc biệt ở đây, bằng cách thay đổi vị trí của hàm dưới, môi, lưỡi, người ta có thể thay đổi hình dạng của khoang miệng và do đó thay đổi âm sắc một cách thích hợp. Vì vậy, giọng nói của người có âm sắc rất phong phú và một người có thể bắt chước được giọng nói của người khác hoặc bắt chước tiếng của các nhạc cụ.